Muốn dùng kế ấy, người chỉ huy phải tính đúng thời điểm thủy triều, phải giấu được trận địa, phải nhử giặc đủ sâu. Phải giữ quân không nao núng khi thuyền địch ban đầu tiến vào mạnh mẽ, và phải đánh đúng lúc, nếu sớm quá thì giặc còn đường lui, nếu muộn quá thì cơ hội trôi qua. Ngô Quyền đã đặt cả vận mệnh đất nước vào một trận địa như vậy. Trước giờ quyết chiến, hãy tưởng tượng, trước trận đánh, dọc theo bờ sông Bạch Đằng quân dân âm thầm chuẩn bị. Những thân gỗ lớn được đẽo nhọn, bịt sắt kéo ra lòng sông. Người đóng cọc phải làm việc trong nước, trong bùn, giữa dòng chảy, dưới sự che giấu nghiêm ngặt. Không một động tác nào được để lộ cho giặc biết. Trên bờ, quân mai phục được bố trí. Dưới nước, bãi cọc nằm im như những lưỡi giáo của đất trời, trên cao, mây vẫn trôi. Ngoài cửa biển, chiến thuyền Nam Hán đang đến gần. Lưu Hoàng Tháo, con vua Nam Hán, đem quân tiến vào với tham vọng lập công. Có thể trong mắt ông ta, Tĩnh Hải Quân chỉ là vùng đất cũ từng thuộc quyền cai trị phương Bắc, và cuộc viễn chinh này là cơ hội để khôi phục quyền lực. Nhưng ông ta không biết rằng mình đang đi vào một cái bẫy được dựng lên bởi một người hiểu từng nhịp thở của con sông. Khi nước triều dâng, mặt sông Bạch Đằng mở rộng, quân Nam Hán tiến vào, quân Việt dùng thuyền nhẹ ra khiêu chiến, đánh rồi lui, nhử đối phương tiến sâu hơn. Đối với quân xâm lược, đó có thể là dấu hiệu quân Việt yếu thế. Nhưng với Ngô Quyền, từng bước lùi ấy là từng bước kéo giặc vào nơi đã định. Tiếng sóng Bạch Đằng năm 938.